Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em. Tác giả Fran Hammond, chương 9. Trận chiến với thế giới tưởng tượng. Đồ chơi và các trò chơi kích thích trí tưởng tượng của trẻ em thường đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng. Và điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi đó là cách một đứa trẻ học biết làm thế nào để kết nối với thế giới xung quanh mình. Một cô bé chơi búp bê và tưởng tượng rằng búp bê chính là em bé của mình. Điều đó khơi dậy dần trong em bản năng của người làm mẹ. Một cậu bé chơi những chiếc xe hơi, xe tải đồ chơi và tự coi mình như một người lớn. Có lẽ em bé này sẽ trở thành một người lính cứu hỏa hay một tài xế xe tải. Tâm trí của trẻ giống như một miếng bọt biển, thấm hút mọi thứ mà chúng gặp phải. Những hình ảnh mà tâm trí của đứa bé ghi nhận lại sẽ dần xây nên những viên gạch định hướng quyết định tương lai của nó sau này. Trí tưởng tượng là món quà từ Đức Chúa Trời. Nó có thể được ảnh hưởng tốt hoặc trở nên đồi bại tùy vào các ảnh hưởng của ngoại cảnh. Những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên đời sống của một đứa trẻ là cha mẹ, bạn bè, các loại đồ chơi, TV, phim ảnh, sách báo, các trò chơi video, tạp chí và âm nhạc. Sự nuôi dưỡng của cha mẹ là ảnh hưởng lớn nhất trên đời sống của một đứa trẻ. Điều này được thể hiện qua thời gian chất lượng cha mẹ dành cho con cái của mình. Nếu cậu bé Johnny hay cậu bé Susia được gửi tại nhà trẻ cả ngày dài, sau đó được cha mẹ đón vào buổi tối cho ăn và đi ngủ, hay đặt chúng trước những chiếc tivi, thì chắc rằng cha mẹ của các em hầu như không có nhiều ảnh hưởng tích cực trên con cái của mình. Thế gian này sẽ nhanh chóng trở thành những người thầy giáo và là tấm gương để bọn trẻ bắt chước theo. Trẻ con dành phần lớn thời gian của chúng trong một thế giới đầy trí tưởng tượng. Và trong thế giới đó, chúng có thể trở thành bất cứ điều gì mà trí tưởng tượng phong phú của chúng có thể nghĩ đến. Một đứa trẻ nên thỏa sức sáng tạo sinh động với đồ chơi khi chúng trải nghiệm thực tế hơn là chỉ bắt chước những nhân vật hoạt hình. Trẻ con thường tự đặt mình vào thế giới của đồ chơi nếu những đồ chơi của chúng mang bản chất tà thuật và chúng vào vai những nhân vật huyền bí với những chiến công phép thuật, thì dần dần những sự ảo tưởng đó sẽ xâm lấn vào đời sống hiện thực của trẻ. Điều này tiềm ẩn một mối đe dọa nguy hiểm khôn cùng. Những ảo tưởng tà thuật đó sẽ dẫn dụ con trẻ vào lãnh thổ của Satan. Bởi vậy, việc cha mẹ và giáo viên hướng trẻ đến với những trò chơi và đồ chơi lành mạnh, sáng tạo và đẹp lòng Chúa là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chúng ta cần khôn ngoan giúp con trẻ tránh xa những quyển sách, game, các chương trình TV và những đồ chơi mang tính tà thuật, tình dục hay bạo lực. Bởi nếu không, sự lừa dối xảo quyệt của Satan qua tầng tầng lớp lớp các ảnh hưởng tiêu cực sẽ lập trình cho tâm trí của trẻ, lôi kéo chúng ngày một gần hơn vào vương quốc của quỷ dữ. Nếu những giá trị cơ đốc không được thấm nhuần vào tấm lòng và tâm trí của con trẻ, thì khi bước vào tuổi vị thành niên, chúng sẽ càng có nhiều hiểu biết về tà thuật, những điều huyền bí của Đông Phương, về bạo lực và tình dục lệch lạc, hơn là hiểu biết về ý chỉ của Đức Chúa Trời. Hiện chúng ta đang chứng kiến một thế hệ lớn lên với những thái độ và hành động chống nghịch lại Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Một gia đình càng thiếu sự bền vững thì trẻ càng bị ảnh hưởng bởi những cảm giác bị khước từ và bất an. Bởi vậy, trẻ càng dễ bị lôi kéo theo những ảnh hưởng xấu mà chúng bắt gặp xung quanh. Để nuôi dưỡng cái tôi của mình, một đứa trẻ sẽ đeo đuổi sự ảo tưởng để bù đắp cho sự khước từ, sự lạm dụng và sự bỏ mặc mà chúng phải trải qua trong gia đình. Trẻ sẽ tưởng tượng chính mình với những quyền lực siêu phàm, năng lực tình dục đặc biệt và năng lực bất khả chiến bại, Đứa trẻ thường tìm kiếm sự thỏa mãn cho sự tưởng tượng của mình bằng những hoạt động liên quan đến tà thuật, những hình ảnh khiêu dâm và võ thuật. Mặt trái của đồ chơi, game và những chương trình TV. Gần đây, bạn có đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi nào không? Nếu có, bạn sẽ thấy xung quanh mình vô số những nhân vật ma quái và bạn sẽ cảm thấy mình đột nhiên bị rơi vào địa ngục cùng với Satan và đồng bọn của hắn. Thật là sốc khi nhìn thấy những gì đang được bày bán cho con trẻ chúng ta chơi. Hãy thử chú ý, có bao nhiêu đồ chơi ngày nay ngang nhiên có nội dung xấu xa như trò phù thủy, trò bạo lực, giết người, trò mang rợ và những nhân vật kỳ quái và tà thuật. Ai đứng đằng sau chịu trách nhiệm cho sự chế tác các trò chơi xấu xa này? Những đồ chơi ngày nay được thiết kế và sản xuất bởi những người thuộc thế hệ những năm 60. Đó là thập kỷ của những nam nữ thanh niên trẻ hút cần sa, chu du tâm trí cùng với những loại ma túy gây ảo giác và ngồi hàng giờ thiền trên đài hoa sen để kinh nghiệm sự thiền định huyền ảo và giao thông cùng với ma quỷ. Chắc hẳn rằng họ đã nhìn thấy các tà linh với hình dạng như những gì họ đã tạo ra cho trẻ em chúng ta ngày nay. Chúng tôi đã cầu nguyện cho những người thuộc thế hệ hippie là những người trải qua nhiều cơn ác mộng nhìn thấy các quỷ dữ trong hình dạng gớm ghiếc. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ hãy nghiên cứu kỹ lưỡng các món đồ chơi và các trò chơi trí tuệ, các trò chơi vi tính mà con cái của mình sử dụng. Hãy đọc xuất xứ của trò chơi. Chúng tôi tin những nội dung này đều có sẵn trên Internet. Và hãy nhận định liệu có yếu tố tà thuật chứa đựng trong các trò chơi đó không. Thông thường, các trò chơi thoạt nhìn tưởng vô hại nhưng lại có bản chất và nguồn gốc từ các thực hành tà thuật. Chúng lôi kéo con trẻ dự phần vào những thực hành đó. Những đồ chơi bán rất chạy này là sản phẩm từ những bộ phim và trò chơi cùng tên. Chúng ta hãy nhớ rằng khi con trẻ chơi những đồ chơi này, chúng sẽ mường tượng mình có những năng lực thực hiện các phép lạ đó và thậm chí còn sinh động hơn cả những nhân vật của trò chơi. Các trò chơi ngồi bàn. Đây là một loại trò chơi phổ biến khác lôi kéo con trẻ vào thực hành tà thuật. Những trò chơi này giới thiệu đến trẻ em sức ảnh hưởng của phù thủy, bạo lực, kiểm soát tâm trí và ma thuật. Bọn trẻ thường được nhận trò chơi này cho món quà dịp Giáng sinh và sinh nhật. Thông thường tên của trò chơi có thể tiết lộ được ngay bản chất tà linh của trò chơi đó. Các trò chơi video. Chúng tôi muốn đưa ra cảnh báo quan trọng. Các thiết bị điện tử và tà thuật có mối liên hệ hết sức mật thiết. Bởi từ đó sinh ra vô số biến thái các trò chơi của quỷ dữ, tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại là những trò game video đầy ma lực. Khi đã bắt đầu, người chơi có thể dần nghiện các trò chơi này như nghiện ma túy. Những trẻ em nhỏ tuổi thường bắt đầu với các trò chơi ít bạo lực hơn. Tuy nhiên, khi các trò chơi dễ dàng trở nên nhàm chán, bọn trẻ bắt đầu tìm đến những trò có mức độ khó hơn, đồng nghĩa với mức độ bạo lực và tà thuật cũng đầy dễ hơn. Các trò chơi video game này ngày càng trở nên tinh vi hơn. Chúng được chuyên biệt hóa nhằm lôi kéo các game thủ tham gia vào các trận chiến bằng cách cung cấp các tài khoản cảm ứng, biến trò chơi này trở nên thật đến nỗi các game thủ dễ dàng sống trong thế giới ảo và tưởng rằng anh ta là một phần của cuộc chiến, mà quên đi rằng đây chỉ là một trò chơi. Đánh lừa thần kinh bằng cách biến ảo tưởng thành hiện thực là một điều hết sức nguy hiểm. Satan luôn luôn biết cách hành động với những chiến thuật lừa dối của mình. Hắn bộc lộ rõ đích nhắm vào thế hệ con cái và thanh niên ngày nay của chúng ta. Hắn xâm nhập tâm trí, cảm xúc, cơ thể và thuộc linh của những thanh niên trẻ, nhuốm chúng bằng thuốc độc của chủ nghĩa vật chất, tà thuật và triết lý phương Đông huyền bí. Các đồ chơi, games, các chương trình tiêu cực dành cho trẻ đang ngày càng được sản xuất tràn lan với một tỷ lệ tăng đột biến. Mục tiêu của chúng tôi là thúc giục các bậc cha mẹ hãy nghiên cứu những ảnh hưởng của Satan trên các món đồ chơi giải trí của trẻ và kêu gọi các bậc cha mẹ nhận thức sự nguy hiểm của vấn đề này để các bạn có thể đưa ra những hướng dẫn đánh giá sự lành mạnh thuộc linh trong gia đình của bạn. Tổng hợp về những ảnh hưởng tiêu cực trên trẻ em. Điều gì gây ra tác hại trên đời sống thuộc linh, tâm thần, tâm lý, cảm xúc và thuộc thể của một đứa trẻ? Tất cả các đồ chơi, games, chương trình TV, trò chơi trên máy tính, phim hài, phim truyện, sách, nhạc rock, giáo trình học tại trường công có nội dung về phương đồng huyền bí, phép thuật phù thủy, tà thuật gọi hồn lên đồng, yêu thuật bùa chú, bùa phù thủy rủa xả thôi miên, khả năng nhìn thấy tương lai, thần giao cách cảm, điều khiển sự vật và sự việc bằng ý nghĩ, khả năng nhìn xuyên thấu vật thể, chiêm tinh học, hoàng đạo, tử vi, quỷ khổng lồ, quỷ gây tai nạn máy bay, bùa mê, yêu tinh, chuyện thần tiên, ngoài trái đất, võ thuật yoga, hình ảnh và ma quỷ bày tỏ, tẩy não trong trường học, chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa đa văn hóa, nghi lễ, người vô thần, bị dẫn dắt bởi tà linh, bạo lực, nổi loạn kiểm soát các thế lực siêu nhiên hoặc các thứ tương tự khác. Khi con cái của bạn đã dự phần ít nhiều vào một trong các nội dung liệt kê ở trên, là cha mẹ bạn cần phải làm gì? Trước tiên, hãy xác định trong lòng và tâm trí bạn rằng những điều này thuộc về quỷ dữ và chúng sẽ không có chỗ đứng trong đời sống của con bạn. Bạn không thể hành động trong đức tin nếu như bạn không thực sự được ấn chứng một cách cá nhân. Bạn phải có chính kiến của chính mình. Một số tác giả cờ đốc khác cũng đang dấy lên lời cảnh báo tương tự. Bạn hãy đọc sách của họ hoặc tự mình nghiên cứu nếu cần thiết. Thứ hai, hãy cầu nguyện xin sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự chỉ dẫn của Ngài để giúp bạn đặt vấn đề với con trẻ rằng bạn không đồng ý với những gì trước đây bạn được phép. Bạn đã cho phép chúng được chơi hoặc tiếp cận. Sẽ thật không khôn ngoan nếu bạn phá hủy hoặc vứt các đồ chơi, thậm chí cấm đón con bạn chơi với những thứ đã trở nên quen thuộc với chúng mà không có một sự chuẩn bị tinh thần đúng đắn. Bạn cần bày tỏ sự ăn năn kèm theo một cuộc chia sẻ rõ ràng chi tiết, trừ khi đứa trẻ hiểu được những việc cha mẹ đang làm cần sự hợp tác của chúng. Nếu không, việc bày tỏ quan điểm của bạn sẽ trở thành phản tác dụng. Ví dụ, hãy xem TV cùng con của bạn, phân tích nội dung và đưa ra những hướng dẫn dưới ánh sáng của lẽ thật. Hãy cùng thảo luận về những cái tên kỳ lạ và những thuật ngữ đi kèm với món đồ chơi, games, sách và âm nhạc. Thứ ba, hãy thay thế những đồ chơi của quỷ dữ bằng những món đồ chơi tốt lành. Hãy nhớ rằng đừng để lại khoảng trống trên đời sống của con bạn. Chúng có quyền chơi các trò chơi và các trò giải trí. Nghĩa vụ của cha mẹ là chọn lọc những món đồ chơi đó có phù hợp và an toàn hay không. Thứ tư, hãy dành thời gian hàng ngày để giúp trẻ thấm nhuần những nguyên tắc của lời Chúa trong tâm trí và tâm thức của chúng. Chính bạn sẽ là tấm gương để con trẻ nhìn vào. Hãy dạy chúng yêu mến Đức Chúa Trời với hết cả tấm lòng, linh hồn và tâm trí sức lực của mình. Lời dạy của Đức Chúa Trời dành cho các gia đình Israel qua Môi-se vẫn còn rất ứng nghiệm cho ngày nay. Các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Phục truyền chương 6, câu 6, câu 7. Một số trẻ rất nhanh chóng tiếp nhận lễ thật ngay khi chúng được nghe đến. Tuy nhiên một số khác lại cần thời gian hơn để thực sự được thuyết phục. Đối với những trẻ gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định để vâng lời Đức Chúa Trời, thì cha mẹ rất cần sự kiên trì, nhẫn nại song hành với tình yêu thương dành cho chúng. Ở những người làm cha làm mẹ, các bạn đừng quên thực tế rằng ma quỷ đã lên lịch trình để tấn công đời sống con cái của bạn. Hắn là chúa của sự lừa dối. Chúng ta cần phải chiến đấu, chống trả lại những mưu mô này của Satan. Phong trào thời đại mới là một trong những công cụ hàng đầu Satan tròn dụng trong các chương trình của thế hệ trẻ ngày nay, nhằm hướng chúng tới một thế giới chỉ có độc nhất một sự cai trị và tồn tại duy nhất một tôn giáo. Những điều này sẽ được đội lót dưới vỏ bọc của những tư tưởng chống đối lại Đấng Christ, là những kẻ sẽ đi lừa dối rất nhiều người khác qua quyền lực đen tối, gây ảnh hưởng lên giới trẻ và thu hút sự chú ý của chúng. Cuối cùng, điều quan trọng là trẻ em cần được giải phóng khỏi những tà linh của quỷ dữ vốn đã cư ngụ trong đời sống của chúng.